thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Mấy ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì với các anh thì trả lời là: Chúa cần đến chúng, người sẽ gửi lại ngay. Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của một con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cưỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành, chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ông này là ai vậy? Dân chúng trả lời: ngôn sứ Giêsu, người Nazareth, xứ Galilê đấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Thưa anh em, anh chị em, chúng ta nghe cái câu mà dân chúng đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Anh chị em nghe có thấy câu này quen không? Quen không? Câu đó ta hay nghe lúc nào? Nghe lúc nào? Lễ lá. Và những câu đó mình vẫn nghe, mình biết hát lúc nào?
Trong
thánh lễ. Thánh, thánh, thánh,
Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Cho mọi tròn tay hoan hô chung. Thường thì lúc nào thì người ta hoan hô? Khi mình thành công hay thất bại? Thành công. Lúc mình lên hay lúc mình xuống?
Lên.
Lúc mình đang lên, lúc mình đang thành công thì người ta hoan hô mình. Lúc mình có chức hay lúc mình mất chức người ta hoan hô?
Có chức.
Lúc mình làm vua hay lúc mình làm giặc người ta hoan hô?
Làm vua.
Lúc mình làm chúa ở trên ngai hay lúc mình bị treo trên thập giá người ta hoan hô?
Trên ngai,
đúng không ạ? Cho nên dân chúng, dư luận quần chúng, tâm lý của con người là luôn luôn phò những người thịnh chứ không ai phò cái người suy cả. Có thời tôi gặp một cha ngồi đang gặp lúc mình gặp khủng hoảng, gặp thử thách, gặp thất bại, thì cha nói thôi cha đừng có buồn làm cái gì, cuộc đời nó là như vậy thôi cha ơi. Người ta chỉ có phò người thịnh chứ ai phò người suy bao giờ. Lúc mà mình thành công, lúc mà mình đang ở trên ngai, lúc mình ở trên đài thì thế nào người ta chả hoan hô. Nhưng mà lúc mình xuống rồi, lúc mình không còn gì nữa, lúc mình mất hết tất cả, có ai đi phò mình không? Không. Có ai hoan hô mình không? Không. Vì thế mà thôi buồn làm chi em ơi. Buồn làm gì? Thì cuộc sống của chúng ta là như thế thưa anh chị em. Và tâm lý con người là như thế. Mình trách người ta, ôi trời ơi sao mà bạc bẽo quá, lúc mà mình thành công thì hoan hô, nhưng mà lúc mình không thành công thì sao không theo. Mình trách người ta nhưng mà mình tự hỏi mình có thấy không? Có thấy không? Thường cũng thế thôi. Cũng thế thôi. Cũng thế thôi ạ. Phải không? Cũng thế thôi. Mình cứ phò những người họ đang thành công, đang lên ngai, đang lên chức. Có ai mà người mất chức mà đi phò bao giờ? Có ai mất ngai mà đi phò bao giờ? Có ai mà mất tiền mà đi phò bao giờ? Phò có tiền hay mất tiền?
Có tiền.
Có tiền. Còn người mất tiền nó lấy gì nuôi mình? Vì thế mà thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, mình trải qua những nỗi thăng trầm, gọi là ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái te tua dập nát, bầm dập. Ai là người đã trải qua cái đó trước? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã trải qua những giây phút người ta cho lên mây, đây gọi là cho đi tàu bay, tàu bay giấy. Lúc nào anh chị em thử nhìn lại trong cuộc đời của Chúa coi, lúc mà Chúa cho họ ăn no nê, đúng không, làm phép lạ xong thì họ dân chúng phấn khởi quá, muốn tôn Chúa Giêsu làm vua, muốn tôn Chúa Giêsu làm vua. Nhưng mà rồi lúc khác thì họ lại đưa Chúa lên núi cao và muốn xô xuống vực thẳm, thấy không ạ? Rồi lúc khác thì người ta lại đi theo Chúa mà đi trước để mà chặn đường Chúa nữa, theo Chúa để mà nghe Chúa giảng, rồi người ta tuôn đến những ai ốm đau bệnh tật thì được Chúa đặt tay chữa lành. Lúc đó người ta hoan hô phấn khởi lắm. Nhưng mà cũng có lúc khác người ta lại đi tìm bắt Chúa, người nhà đi tìm bắt Chúa vì cho Chúa là bị mất trí, là bị điên. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, cũng có lúc mà người ta tôn vinh Chúa vì Chúa làm những cái điều lạ lùng, và người ta nói rằng ồ, lời giảng dạy thì lạ lùng quá, người ta ngạc nhiên. Và nói rằng phúc cho dạ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú, hoan hô Chúa như thế đó. Nhưng mà rồi lại có lúc người ta bảo ông này bị quỷ ám, đúng không, ông này nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ, ông này la cà ăn uống với người thu thuế, với những cô gái điếm, với những người tội lỗi. Có lúc thì tôn Chúa như là một đấng thánh, một đấng thánh cao cả đang ở giữa chúng ta, nhưng mà lúc lại bảo Chúa là người tội lỗi, ông ấy là người tội lỗi, ông ấy vi phạm luật ngày Sa-bát, làm sao mà tin nổi ông ta. Cho nên ta thấy rằng nếu cuộc sống của anh chị em mình có những lúc thăng trầm thì mình biết rằng có một đấng cũng đã thăng trầm với mình. Vì con người chúng ta, Ngài chấp nhận cái cuộc thăng trầm ấy, chấp nhận cái cuộc thăng trầm ấy mà không có phàn nàn kêu trách gì cả. Vì đó là thánh ý của Cha trên trời muốn như vậy. Cho nên bài đọc tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe, thường nghe ở trong ngày Chủ nhật lễ lá, trong ngày Chủ nhật lễ lá, dân chúng hoan hô phấn khởi, lấy áo trải xuống đường, rồi chặt những cành lá dừa và phất, phải không? Kẻ trước người sau hoan hô. Anh chị em tới ngày lễ lá cũng vậy, đúng không? Mỗi người có cái gì? Lá trên tay, rồi thì kết thành con gì, chim, rồi con cào cào, rồi con châu chấu, rồi con rồng, đủ thứ hết. Mà phấn khởi hân hoan lắm. Nhưng mà ta thấy rằng là không bao lâu, mới ngày Chủ nhật lễ lá là hoan hô, đến ngày thứ mấy thì đóng đinh nó vào thập giá? Thứ sáu. Phi-la-tô nói đây là vua các ngươi, thì dân chúng hô đóng đinh nó vào thập giá. Ta đóng đinh vua các ngươi sao? Dân chúng càng la to hơn.
Đóng đinh nó vào thập giá.
Thì mình thấy rằng là sao lòng dạ con người thay trắng đổi đen quá vậy. Vẫn bài hát thì ta vẫn hát đấy, lòng người thay trắng đổi đen, tình người còn lắm bon chen, nhân tình còn lắm ê chê, thì mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Và thấy được lòng người như vậy thì quyết định là không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi. Có lẽ người nhạc sĩ ấy đã trải qua những cái phút thăng trầm của cuộc sống, đã thấy được rằng là cái người mà mình yêu thương đã bỏ mình, tình đời thay trắng đổi đen, thì mình cuộc đời này còn có nghĩa gì đâu, ân tình lắm ê chề. Cho nên quyết định là không, không còn, không còn yêu em nữa. Cuộc sống của con người, cách xử sự của con người mình là như vậy. Nếu mà em còn thương tôi thì tôi còn thương em, mà em không còn thương tôi thì tôi cũng không còn yêu em nữa, em ơi. Có những cái bài hát mà bây giờ tôi thấy nó cái lời lẽ làm sao mà nghe nó chán quá. Anh yêu em thì em yêu anh, mà anh không em yêu em thì em không yêu anh nữa, thế hết. Thế thành bài hát cứ luẩn qua luẩn quẩn như vậy, chả thơ chẳng mộng chẳng gì cả. Nó lột trần mà nó chưa chém, mà nó cụt ngủn mà nó khô khốc, rồi cũng thành bài hát. Thế thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần mình cũng phải trải qua những giây phút đó, trải qua những giây phút mà mình được người ta cho lên mây lên gió, nhưng mà đồng thời cũng có lúc mình cảm thấy mình đi xuống tận bùn đen, phải không? Đi xuống tận bùn đen. Chứ cuộc sống, có người hỏi tôi, thưa cha, sao cuộc sống mà lúc mà mình thấy phấn khởi, rồi có lúc mình cảm thấy nó chán trường, phải không? Trong đời sống đạo đức và đời sống thiêng liêng của chúng ta mình cũng vậy. Thí dụ như chị em đến đây, mình họp mặt với nhau, mình cầu nguyện, cảm thấy nó sốt sáng quá, giang tay cầu cùng Chúa suốt đêm trường, vân vân vân. Mình cảm thấy hồn mình nó lâng lâng lên, mình cảm thấy mình được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Mình cảm thấy là trái tim của Chúa mở ra với mình, và mình lúc này mình sẵn sàng là chịu đau chịu khổ vì Chúa, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Rồi bây giờ nếu mà Chúa nói là, con nói là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, rồi khẩn nài xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Bây giờ Cha cũng mời gọi con là vì cuộc khổ nạn, vì những đau thương, những vất vả, những mất mát, những thiệt thòi của mỗi người chúng con. Có dám không? Có dám không? Thế không ạ? Mình đọc là vì cuộc khổ nạn của Chúa thì dễ, tại vì Chúa khổ nạn chứ con đâu có khổ. Vì cuộc khổ nạn của Chúa mà chứ không phải vì con, vì cuộc khổ nạn của con đâu. Nhưng mà Chúa nói rằng, này, nếu mà con cầu nguyện như vậy á, bìa cha mời gọi mỗi một người chúng con là cũng hãy vì những cái cuộc khổ nạn thường ngày của mỗi người chúng con, hãy vì cuộc khổ nạn thường ngày của mỗi người chúng con mà khẩn khoản xin cha Chúa là Cha thương xót chúng con, mà trong chúng con đó có con và có những người khác. Chúng con đây là không loại trừ ai, mà mình dám cầu nguyện rằng xin Cha thương xót chúng con, có nghĩa là người này con thương và người này con ghét. Thương xót chúng con cầu cho người này dễ không? Dễ. Mà cầu cho ông này chịu nổi không? nhìn mặt là không ưa rỗi nhỉ. Mà chả lẽ lại xin cho thương xót vài người chúng con, hay là xin cho thương xót nhóm chúng con, hoặc là xin thương xót gia đình chúng con, hay là giáo sư chúng con, mà mình còn lại còn thêm xin cho chúng con và toàn thế giới này nữa. Toàn thế giới này nữa. Vì ai cũng cần được xót thương, ai cũng cần được yêu thương, ai cũng cần được tha thứ, ai cũng cần được cảm thông hết. Vậy mà mình xin Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới này. Cái điều mà mình dễ bị lấn cấn ở cái chỗ là mình xin vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, nghĩ đến những giây phút khổ nạn của Chúa bắt đầu được rước vào thành long trọng vinh quang, nhưng mà chỉ mấy ngày sau thì đã bị hạ bệ. Và nghĩ đến những giây phút đau thương của Chúa, Chúa đội mạo gai, Chúa chịu đánh đòn, rồi Chúa chịu đóng đinh, rồi Chúa chịu chết, rồi Chúa chịu táng xác. Đó là năm sự gì?
Năm sự thương.
Năm sự thương, thứ nhất lo buồn đổ mồ hôi máu, thứ hai Chúa Giêsu chịu đánh đòn, thứ ba chịu đội mạo gai, thứ bốn vác thánh giá, và thứ năm đóng đinh chịu thánh giá. Mình suy ngẫm cuộc khổ nạn của Chúa, mình thấy Chúa đau, Chúa khổ, mình thương Chúa quá. Nhưng mà Chúa bảo này, con thương cha không? Thương. Vậy thì con có muốn chung phần đau khổ với cha hay không? Nó nằm ở cái chỗ đó. Nhìn người khác đau thì mình dễ đến mình an ủi lắm, đúng không? Mình dễ thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn cơn thế thương. Mình dễ, nó là dễ, tại vì cái đau ấy nó không dính gì đến mình. Mình nhìn người khác đau, mình nói người ta thôi ráng đi, thôi chịu đi, nó dễ lắm thưa anh chị em. Nhưng mà khi mình gánh lấy cái đau ấy, nếu mình nói người ta thôi chịu khó vậy nha, rồi tôi cầu nguyện cho, rồi Chúa chữa lành cho, Chúa thử thách. Ê, Chúa bảo này, con mới cầu nguyện cho người đó phải không? Dạ vâng. Con có muốn cho người đó khỏi bệnh không? Dạ muốn. Con muốn Chúa cất bệnh cho người đó, để cho người đó được khỏi. Rồi cha nhận lời con nhé. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ con cầu xin cha cất bệnh người đó phải không? Dạ vâng. Vậy thì cha cất bệnh người đó cho gửi vào con được không? Hả? Cái kỳ vậy? Cái kỳ vậy? Anh thấy không? Cho nên là lúc mà người ta xin tôi cầu nguyện đó, tôi sợ lắm ạ. Tôi sợ lắm. Chứ không phải là cha cầu nguyện cho con, tại vì phải là lời cầu nguyện trên cái thập giá. Người cầu nguyện trên cái thập giá, Đức Giêsu giang tay trên cái thập giá, lạy cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm, mà họ đang là xúc phạm đến ai? Xúc phạm đến Chúa Giêsu. Họ đánh đòn ai? Họ đánh đòn Chúa Giêsu. Họ đội mạo gai lên đầu ai? Lên đầu Chúa. Họ treo ai lên cái thập giá?
Chúa.
Chính những cái con người đó đó mà Chúa bảo rằng xin tha cho họ. Còn nếu mà hai người đánh nhau, hay đánh nhau và này sưng chán u đầu, lạy cha xin tha cho cái bà và cho cái con này nó đánh bà này được không?
Được.
Dễ quá. Tại vì mình xin tha cho hai người này, đâu có đánh mình đâu. Đâu có đánh mình đâu, đâu liên quan gì đến mình đâu. Thấy không ạ? Nó dễ. Thế hai người đánh nhau thôi, tha thứ cho nhau đi, rồi xin Chúa tha thứ cho con này, nó hỗn quá, nó bé mà nó dám đánh bà lão này. Mình nói vậy thì dễ, đúng không? Nhưng mà nó đánh mình thì sao? Nó đánh mình thì sao? Mình đánh lại. Trời ơi, vừa mới xin tha xong rồi đánh mình thì sao? Đánh lại. Sao thấy không? Cái phản xạ tự nhiên của con người mình nó là như vậy. Phản xạ tự nhiên của con người mình là như vậy. Vì thế mà khi mà nói rằng cho cầu nguyện cho con thế này, cầu nguyện cho con thế kia, đọc những lời xin cầu nguyện có những cái nó thê thảm, thê lương vô cùng. Trời ơi, con tuyệt vọng rồi. Trời ơi, có ai cứu được con không? Trời ơi, còn có không còn một cái giải pháp nào nữa? Trời ơi, con chết. Những cái đau khổ, những cái nhục nhã rồi bị nợ nần, bị bồ bỏ rồi bị hại rồi đủ mọi thứ hết. Mà họ cầu nguyện Rồi tôi thấy rằng bây giờ chỉ có hai cái mà người ta tha thiết cầu nguyện nhất, quan tâm nhiều nhất, đó là sức khỏe. Mà hầu hết đó là: cha ơi, cầu cho con bệnh ung thư. Ung thư thời kỳ nhất, thời kỳ 2, thời kỳ 3, thời kỳ 4, thời kỳ 5, thời kỳ 6 gì đó. Toàn thấy ung thư đông nhiều lắm thưa anh chị em. Ung thư gan, ung thư tim, ung thư đủ thứ ung thư hết. Rồi thứ hai là nợ nần, làm ăn thất bại, rồi thất nghiệp. Tức là có hai cái nhu cầu mà người ta xin, đó là về sức khỏe và tiền bạc. Sức khỏe và tiền bạc. Nhật hầu hết những lá thư xin gắn là loanh quanh luẩn quẩn chung quanh những chuyện đó. Hoặc là cầu cho mình, hoặc cho người thân mình ốm đau bệnh tật, mà hầu hết là ung thư, đúng không? Hầu hết là cứ ung thư. Mà sao bây giờ ung thư nhiều thế không biết, nhiều quá. Rồi thứ hai là cầu nguyện xin cho được có tiền bạc, giải quyết công ăn việc làm, giải quyết nợ nần, xin bán nhà, xin bán đất, xin bán xe, xin bán có người xin bán linh hồn. Ui, nó đến mức độ thất vọng đến mức độ mà dám bán cả linh hồn, rồi cho bán linh hồn cho ma quỷ á, là chấp nhận liều luôn. Chấp nhận liều gọi là đói ăn vụng, túng làm liều, bần cùng sinh đạo tặc. Có những người liều lĩnh mức độ là thôi bây giờ con không còn tin vào Chúa, bây giờ con làm gì cũng được, biết là có tiền để giải quyết vấn đề mà thôi. Và nghĩ rằng tiền thì giải quyết được vấn đề, nhưng mà thực sự đâu giải quyết được. Mà có một cái thứ bệnh ghê gớm hơn nữa, đó là bệnh ung thư gì? Ung thư tâm hồn. Cái ung thư tâm hồn là thứ mà mình bác sĩ không có khám phá ra được, mà cũng chẳng có bác sĩ nào chữa được cái bệnh đó. Cho dù có bệnh viện Pháp Việt hay là đi Nhật, đi Úc, đi Mỹ, đi Đức, đi tàu, đi tiếc gì đó, bao nhiêu rồi, muốn đi đâu thì đi, cũng không có bác sĩ nào có thể có khả năng chữa được cái bệnh gọi là ung thư tâm hồn. Cái căn bệnh đó làm cho mình mất lòng tin vào Chúa. Căn bệnh đó làm cho mình không còn yêu thương anh em. Căn bệnh đó làm cho mình không còn tin vào lòng thương xót của Chúa, và không có lòng xót thương nhau. Đấy, cái đó là cái ghê gớm nhất. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu mới nói Faustina rằng con phải đi loan truyền cho toàn thế giới này về lòng thương xót của ta. Và khi đón nhận lòng thương xót của ta thì con cũng phải xót thương anh em mình. Đó là căn bệnh ung thư tâm hồn mà ngày hôm nay người ta không còn biết xót thương nhau nữa. Vì người ta không tin vào Chúa, không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Người ta không còn hoan hô Chúa trên các tầng trời nữa. Người ta không còn chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Nhưng mà ngày hôm nay người ta hoan hô cái gì?
Tiền.
Hoan hô danh vọng, hoan hô quyền lực, hoan hô chức tước. Họ hoan hô những cái mà người ta họ nhìn thấy được, là tiền, là quyền, là danh, là vọng, là chức, là tước, là địa vị. Người ta hoan hô những cái đó, người ta tôn thờ những cái đó, và người ta hạ Chúa xuống hàng thấp, hàng thứ. Không còn Chúa là Chúa tể, không còn Chúa là vua, nhưng mà họ hạ Chúa xuống hàng thứ. Có những người còn đem Chúa ra phơi nắng vì cầu nguyện không được mà tức quá, đem Chúa ra phơi nắng để cho Chúa biết thế nào là nắng mưa. Vất vả quá đem Chúa phơi nắng, rồi lúc mà làm ăn được đem vô bảo được rồi, bây giờ Chúa biết thế nào là nắng mưa rồi, khổ rồi, sẽ cho vô. Thế thì mình mới thấy được rằng là khi mà ngày lễ lá mình dễ cầm ngành lá, mình hoan hô chúc tụng Chúa ở trong nhà thờ, đó dễ, phải không? Rồi mỗi thánh lễ mình vẫn hát thánh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng
trời. Trời đất đầy vinh quang Chúa, thấy vinh quang Chúa ở đâu? Thấy đâu mà dám hát?
Lòng tin.
Chưa? Cho nên là khi mình hát dễ lắm, nhưng mình dừng lại giật mình vẫn hát trời đất đầy vinh quang Chúa. Mà thực sự mình có thấy là vinh quang Chúa hay không, hay là mình chỉ thấy vinh quang của thế gian thôi, đúng không ạ? Đây, mình thử suy nghĩ thử coi là mình có thấy được vinh Ngươi thấy được vinh quang Chúa trên trời đất này hay không? Có thấy được vinh quang của Chúa tỏ hiện ra trong cuộc sống của mình hay không? Có thấy được vinh quang Chúa tỏ ra trong lúc bị ung thư không? Đúng không? Có thấy được vinh quang Chúa tỏ ra nơi người anh em của mình hay không? Trời đất đầy vinh quang Chúa, đầy có nghĩa là có thiếu không? Không thiếu, mình có thấy không? Không thấy, kỳ vậy đó. Đầy mà lại không thấy. Vì mình đang tôn vinh vật chất, tôn vinh thế gian, chứ không có tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên vấn đề của ngày hôm nay đó là người ta không cấm đạo, không ai cấm đạo chúng ta cả, không ai cấm mình tôn vinh Chúa cả. Nhưng mà con người ta ngày hôm nay tự mình bỏ đạo chứ không ai cấm đạo. Các nhà thờ trống rỗng, thấy chưa? Và những nước mà càng văn minh tiến bộ bao nhiêu, càng tiền bạc nhiều bao nhiêu, càng đầy đủ phương tiện bao nhiêu, thì lại càng bỏ nhà thờ, bỏ lễ ngày Chúa Nhật bấy nhiêu. Giới trẻ ngày hôm nay đâu muốn đi lễ, đâu muốn đi thờ. Họ nói rằng chả thấy Chúa đâu cả, chẳng thấy trời đất để vinh quang Chúa đâu cả, chỉ thấy là cửa hàng đầy iPad, iPhone. Chỉ thấy là trên đường đầy những xe hơi, đúng không? Rồi vô nhà hàng thì toàn thấy đầy những của ăn, rồi vô trong siêu thị thì đầy những của mặc, của ăn, của mặc, rồi đầy những cái vinh quang của thế trần. Vì gớm nó nằm ở chỗ đó, thưa anh chị em. Cái sợ nhất là nó nằm ở chỗ là người ta không còn tôn vinh Chúa nữa, không còn hớn hở đơn sơ mà lấy cành lá phất lên, mà lấy áo rải xuống đường mà rước Chúa nữa. Ta không cần Chúa nữa. Cái đó mới là cái sợ nhất. Ta không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa nữa, không còn thấy quyền năng của Chúa, không còn thấy vinh quang của Chúa nữa. Và người ta hạ Chúa xuống bậc thứ. Có nghĩa là gì? Đi lễ đi, đang bận, khi nào rảnh thì đi, thấy không? Đi lễ đi, cầu nguyện đi, đang bắt coi phim, coi xong rồi đi. Đi cầu nguyện đi, đang nhậu hết chầu này rồi đi. Liệu hết phim, hết chầu nhậu còn đi nữa không? Say xỉn rồi, mệt rồi thì đi ngủ. Tôi thấy ngày mai như vậy. Thậm chí mà đến mức độ mà đưa nó đi chơi, nó bỏ lễ ngày Chủ nhật, nó bảo Chủ nhật nào chẳng có lễ, mà đi chơi lâu lâu mới được đi một lần. Anh chị em thấy đau không? Trời đất đầy vinh quang Chúa đâu, đâu thấy nữa. Mà người ta không cho người khác thấy được vinh quang của Chúa nữa. Người ta nhiều khi vô nhà thờ, xin lỗi, vô trong nhà người dân, anh chị em để ý thử coi. Tôi vô những cái tòa biệt thự, tôi vô những cái nhà mà sang trọng bây giờ, là cái phòng khách chả thấy bàn thờ Chúa đâu cả. Tôi bảo, ủa, đến nhờ làm phép mà sao tôi đâu thấy Chúa đâu. Bảo Chúa còn để trong. Mà sao kỳ vậy? Thì bên ngoài nó phải kỹ sư với kiến trúc sư họ trang trí như vậy, kiểu như vậy. Thì không có chỗ nào để Chúa cả, thôi để Chúa bên trong. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, và mình cứ thử để ý thì coi là khi mà người ta làm nhà, cái điều mà quan trọng là người ta có bao giờ nghĩ đầu tiên là coi cái bàn thờ Chúa để đâu không? Có không? Đấy, thử suy nghĩ mà coi. Làm hết rồi cũng một, ủa giờ mình phải để Chúa chỗ nào ta? Coi có chỗ nào để ta? Anh chị em thấy không? Mà chính Chúa là người giúp cho họ xây được cái nhà này, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, amen. Ấy vậy mà không bao giờ người ta nghĩ cái điều đầu tiên là cái nhà này sẽ đặt bàn thờ Chúa ở đâu. Anh chị em cứ để ý mà coi, có khi trang trí xong hết rồi, thấy cái kệ này, ở này Chúa để lại được rồi, nhưng mà Chúa để lên. Trong đầu họ không hề tôn vinh Chúa trên hết, không có quyền năng trời đất đầy vinh quang Chúa ở trong nhà, chẳng thấy vinh quang Chúa đâu cả. Anh chị em cứ để ý mà coi. Và cái thứ mà mắc tiền nhất, sang nhất, có bao giờ họ đặt đầu tiên là phải đặt thứ mắc tiền nhất, sang nhất là bàn thờ Chúa không? Thấy chưa? Coi cái bình pha lê này nè, coi cái bức tranh này nè, bức tranh này đáng giá là mấy trăm đô, mấy ngàn đô đó. Cái tàu này là bao nhiêu rồi đó, rồi thứ cái bình này là bao nhiêu rồi đó. Tặng hết mọi cái, rồi cùng ra ngoài tiệm coi Chúa. Này, cái Chúa này nhỏ nhỏ trèo được, cái trèo to nó vướng nhà. Đúng không? Và khi đã đặt Chúa trong nhà rồi mà mấy khi mà ngồi với nhau mà hoan hô Chúa trên các tầng trời, cả nhà mấy khi mà hoan hô Chúa trên các tầng trời nữa, phải không? Nói thật đi, bây giờ mấy khi năm thì mười họa ngồi nhau đọc được mấy câu kinh, còn trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến là ai? Nhân danh Chúa mà đến là ai? Chúa Giêsu. Mình có chúc tụng Chúa là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến, đang ở giữa trong nhà mình, trong tâm hồn mình, trong cộng đoàn mình hay không? Cho nên thấy anh chị em đến đây đông như thế này mà nghe lời của Chúa, mà hát mình tôn vinh Chúa, tự nhiên thấy lòng nó vui lắm thưa anh chị em. Thấy quý hiếm lắm, đây là hàng quý hiếm đấy thưa anh chị em. Dễ dầu gì mà người ta đến được như thế này. Vậy mà anh chị em đến say sưa nghe cả 2-3 tiếng đồng hồ nghe. Ai mà mệt thì chuẩn bị đấm lưng đi này, 3 tiếng đó. Chịu nổi không? Ở lại không? Tôi thấy những khuôn mặt tươi cười lại nổi. Chứ còn trong khi nếu mà mình đi xem phim, phim nào cũng phải là 3 tiếng trở lên đúng không? Trong rạp 3 tiếng trở lên, hoặc là phim bộ bao nhiêu tiếng? 30 tiếng. Phim bộ phải không? Phim bộ 30 tiếng. Có lần thời bao cấp mà thời mà lâu lâu kiếm được cái đầu video, đầu video mà bằng băng quay nhờ. Thì sáng đó tôi đi lễ gặp mấy sư mắt sưng hết lên đỏ, nói bên nhà dòng mới có đám tang hay sao mà khóc bà khóc bảo không, hay là bị dịch đau mắt? Dạ không. Ủa sao mắt ai cũng đỏ vậy? Dạ đêm qua thức hết đêm. Và làm gì vậy? Dạ tranh thủ gì? Hay tranh thủ coi phim. Và sao vậy? Lâu lâu mới mượn được cái đầu máy, mới mượn được một phim bộ, phim mà đó là phim gì mà hay khóc á, Nhà Giàu cũng khóc, phim Nhà Giàu cũng khóc. Cho nên coi xong là tranh thủ coi từ sáng tối, xong rồi tối đến sáng hôm sau mắt ai cũng đỏ đi, sưng lên khóc quá sức. Nhà Giàu cũng khóc, bây giờ đi tu cũng khóc. Thì ta thấy được là mình dễ chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, mình hát. Nhưng mà mình có thấy chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến đang đến trong nhà mình không? Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến đang hiện diện ở giữa chúng ta hay không? Mà nhất là anh chị em thử quay sang những người bên cạnh coi có thấy rằng đấng nhân danh Chúa mà đến đang ngồi bên cạnh mình không? Có không? Có thì bắt tay hỏi thăm nhau đi. Hỏi thăm nhau đi. Bắt tay hỏi thăm nhau đi, đấng nhân danh Chúa mà đến đang ở giữa mình. Tôi thấy là có nhiều anh chị em rất là ngại khi mà bắt tay hỏi thăm những người khác, nhất là những người mà mình mới gặp lần đầu. Khi mình đến mình tham dự thánh lễ, mình vào trong nhà thờ, chúng ta cùng chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa bảo ta đến này, nãy giờ mày đâu chúc tụng ta đâu, bảo đâu đó, ta ngồi bên cạnh mày đó, ngồi sau mày đó. Tôi nói có những người mà vào bảo bắt tay nhất định không bắt tay, nhất định bảo chào nhau không chào nhau mà cứ nhắm mắt. Có những người như vậy, không, họ cứ nhắm mắt lại và họ cứ sầm xà sầm xì rồi chỉ có nhìn lên Chúa lên Đức Mẹ mà thôi, nhất định là không có nhìn cười với người bên cạnh bao giờ. Và thứ hai nữa là khi mình hoan hô chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, có bao giờ anh chị em thấy là mình đón rước một vị khách quý đến nhà mình? Vị khách quý đến có thể là một giám mục, là một hồng y, hay là một bề trên, hay là một ông tổng giám đốc công ty mình làm đến đây. Hoan hô ông đến nhà tôi, ông vui quá, chúng tôi rất là vui mừng đón tiếp ông. Có giờ như vậy không? Có không? Tôi vui lắm, ông đến nhà tôi vui lắm mà. Có giờ như vậy không? Không, không. Người Việt Nam mình là tay bắt, mặt mừng, hân hoan, đón tiếp nhau. Người ta hoan hô, mặt thì tươi lên chứ. Ta thấy là cái trong cái biểu tượng của kịch nghệ đó có hai cái mặt nạ đó, một cái là cười là cái mặt nó xách lên, thấy không? Rồi cái một cái nào béo xuống, nó quẹo xuống, phải không? Thì những người mà lúc nào cũng xị xuống như vậy đó, lại bảo tôi buồn quá, da tôi nó nhăn quá, lại phải đi cái căng da mặt. Căng da mặt xong rồi về lại buồn rũ xuống thì nó lại xệ xuống. Phải tốn tiền đi thẩm mỹ viện, lại xuống gặp bác sĩ Cát Tường. Nó bơm cho rồi nó chết rồi, nó quăng xuống sông. Xuống hổng á, bây giờ tới chưa tìm thấy xác của đó đó. Chúng ta thấy là rõ ràng là mình vẫn hoan hô chúc tụng Chúa, đứng nhân danh Chúa mà đến, và trong nhà thờ mình hát cái đó, tôi thấy thanh 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bên, mình dê ra mình hát nó buồn bã quá. Thấy Chúa bảo còn đang hát đám mai đám cưới đó coi. Em để ý coi, đúng đó là vậy, hoan hô trời đất, vì thế hiệp với toàn thể thiên thần các thánh cùng với mọi loài dưới đất trình, chúng con chúc tụng Chúa rằng hợp với các thiên thần và các thánh và mọi loài dưới đất này, chúng ta cùng chúc tụng Chúa. Nhưng mà thiên thần đang vui, các thánh cũng vui, mọi người cũng vui, mỗi mình thân 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 buồn bã quá. Thế mà vui lên, vui lên, và nhận ra rằng là Chúa đang, vinh quang của Chúa đang tỏ hiện trên chúng ta. Nhìn mặt người khác thấy được vinh quang của Chúa thì mình cũng làm cho người khác thấy được vinh quang Chúa qua khuôn mặt của mình ấy chứ. Thấy không? Nhìn mặt cười quá, Chúa đang tỏ vinh quang Chúa đó 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 đó. Thấy không? Để người ta đi lễ mà thấy ai cũng tươi cười với nhau, ra về tay bắt mặt mừng với nhau, đó là một cái thánh lễ mà mọi người thấy được vinh quang của Chúa tỏ hiện. Đây là một thánh lễ mà đó là một ngày Chúa Nhật, và đó là Chúa Nhật lễ lá của mỗi người chúng ta hàng ngày. Ta rước Chúa, hân hoan để mà đón rước Chúa, và cái niềm hân hoan ấy nó kéo dài khi mình ra về thì mình cũng thấy được là trời đất đầy vinh quang Chúa. Vinh quang Chúa không có chỉ ở trong nhà thờ, thường thì tay để vinh quang Chúa trong nhà thờ, đúng không? Hương hoa đèn nến đốt rồi kèn trống hát tưng bừng, nhưng mà sau đó đèn tắt nến tắt rồi khép cửa nhà thờ lại, vinh quang Chúa nhốt ở trong nhà thờ. Còn ra ngoài là giống như là một cái bộ mặt hoàn toàn là khác. Bộ mặt u ám, u buồn, u uất, u uẩn, u sầu, u mê, u tối. Lạ vậy đó, không thấy vinh quang Chúa. Tại sao? Tại sao chúng ta không để cho vinh Chúa? Trời đất đầy vinh quang Chúa cơ mà, chứ đâu phải là nhà thờ đầy vinh quang Chúa. Mà không thấy được vinh quang Chúa ở ngoài nhà thờ, mà không thấy vinh quang Chúa ở chợ, vinh quang Chúa ở công sở, vinh quang Chúa ở trường học, vinh quang Chúa ở trong công ăn việc làm của mình, trong công viên, trong sở làm, phải thấy được vinh quang Chúa ở đó chứ. Và như vậy thì người ta mới thấy được đạo của mình là như thế nào, và như vậy là mình mới là những người mà đi truyền đạo, những người đi tân phúc âm hóa là như vậy. Mình loan tin mừng, gọi là phúc âm hóa, làm cho đời sống này có được cái chất tin mừng một cách mới mẻ. Tân là mới, phúc âm hóa là loan báo tin mừng, làm cho tin mừng, làm cho phúc âm được đến với mỗi người chúng ta theo những cái cách thức mới mẻ ngày hôm nay. Đó là cái cách thức mới mẻ đó, tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình, là làm cho đời sống gia đình của mình đầy vinh quang của Chúa. Mà vinh quang Chúa tỏ hiện trước tiên là trong cái cách bố trí gia đình của mình. Người ta vào người ta thấy được là người này, gia đình này thực sự là gia đình có đạo. Anh chị em để ý, vô các quán ăn, vô các cửa hàng, các cửa tiệm, những gia đình mà không phải công giáo, họ thờ thần tài ông địa gì đó, họ có sự ngại ngùng gì họ trưng cái bàn thờ ông địa không? Không, họ trưng rõ to, thấy không? Có khi là mỗi mấy mét vuông mà vẫn có một cái góc đó. Vậy mà tôi vô tôi nói này, vô quán cà phê đẹp lắm, có cái núi đá đẹp lắm, trên nó có một cái cung đài đẹp lắm. Tôi nói này, này mà để Đức Mẹ lên là hết sảy rồi, không? Núi đá nước chảy róc rách đẹp lắm, có hoa, có đá, có chim, rồi có cá nó lội. Tôi nói mình để Đức Mẹ lên trên này đi. Tôi nói trời, để đó lỡ người ta không vào quán mình thì sao? Anh chị em thấy không? Sợ, không dám tôn vinh Chúa, không dám cho rằng trời đất đầy vinh quang Chúa. Cho nên để thử coi, để thử coi. Tại sao trong những cái quán ăn của những người mà không công giáo, họ dám để bàn thờ ông địa, dám thờ ông thần tài, mà mình không dám tôn thờ Chúa của mình? Anh chị em để coi, các cửa hàng, các quán, cửa tiệm của người Công giáo, có thấy mấy chỗ nào có Chúa không? Có mẹ không? Không có. Và nếu mình thấy có Chúa có mẹ đó thì lúc đó có khi mình nhậu mình chửi nhau, mình cứ bảo chết, có Chúa đây mình chửi cũng chửi lít thôi nhé, nhậu cũng nhậu vừa thôi nhé, có cãi nhau cũng cãi tí tí thôi nhé, có ăn gian không ăn gian in ít thôi nhé. Thì mình mới thấy được là có Chúa có mẹ hiện diện nhắc nhở mình nhé, vinh quang của Chúa tỏ hiện ấy. Và khi mình thấy được vinh quang Chúa tỏ hiện nơi chỗ này chỗ kia và nơi những người khác nữa, thấy được vinh quang của Chúa, đấng nhân danh Chúa mà đến, đang đến nơi bà, nơi chị, nơi em, nơi anh, nơi những người nghèo hèn, nơi những người khốn khó, nơi những người khốn khổ. Và mình cũng làm sao để cho người ta thấy được vinh quang Chúa tỏ hiện nơi khuôn mặt của mình trước đi. Đừng có người ta gặp mình, người ta bảo sao mấy người Công giáo gặp mặt toàn những cái mặt hắc ám không à? Phải không? Rồi mới gặp xong nó phải đốt phong long. Gặp mình thấy tươi cười bỏ trời, sáng nay mà gặp chị vậy là xin Chúa chúc lành cho chị nhá. Tôi thấy vì nhiều anh chị em gặp nhau xin Chúa chúc lành cho chị, tại sao người ta không làm câu chào đó quá đẹp quá hay phải không? Thay vì khỏe không thì thôi xin Chúa chúc lành cho chị, xin Chúa chúc lành cho bác. Thằng bé gặp tôi ra chào, xin Chúa chúc lành cho cha Long, giỏi con, dễ thương không? Thế thì mình làm cho trời đất được vinh quang của Chúa, đừng có ngại, mình ngại ngùng nói về Chúa với người khác thì làm sao vinh quang Chúa tỏ hiện được. Tôi thấy bạn trẻ vì nó đeo nhiều thứ lắm mà tôi tìm đâu chán thấy Chúa đâu cả, lúc thì nó đeo cái vòng tròn, lúc thì đeo cái tam giác, lúc thì đeo cái đầu lâu. Mày chẳng thấy Chúa đâu cả. Em với chị để thử coi này, anh đi đây đấy, anh đầu Chúa to lắm, anh đi đây. Em thấy đeo như là đấy.
Chào công đoàn.
Ôi đối chủ ơi. Rồi, anh cho biết là cái thánh giá này anh sống ở đâu, ở đâu cho?
Con mua ở Fatima ạ.
Lý do gì đeo cái thánh giá này?
Con trước tiên là con chào cha, con chào cộng đoàn á. Thì con mới bắc vô á.
Con tên gì?
Thì con tên là Thành ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 21 ạ.
21 con làm cái gì?
Con trước kia con đi làm nhà hàng.
Trước làm nhà hàng.
Vâng.
Kể chuyện làm nhà hàng cho mọi người nghe.
Con, nhưng mà trước tiên con kể câu chuyện nhà hàng ấy thì con có một câu chuyện là con muốn làm chứng. Cha là con bị bệnh cách đây hơn 15 rồi ấy, là đi gặp bao nhiêu thầy thuốc rồi ấy, nhưng mà không khỏi á.
Bệnh gì?
Con bị nói chung là con nói cộng đoàn đừng chê cười con nhé. Ngoại bệnh SIDA này con đủ thứ bệnh á. Nhưng mà con ngày nào con cũng đến cầu xin Chúa ấy. Nhưng mà từ lúc con gặp Di Hạnh á, Di Hạnh ra ngoài con á, Di Hạnh chỉ cho con cách cầu nguyện á, mình lại lần Chúa lòng thương xót Chúa ấy. Từ lúc đó ấy, con bệnh của con ấy nói chung là cũng đỡ một lửa ấy. Mình lại không những con đỡ gần một lửa ấy, con còn lên cân nữa.
Trước là bao nhiêu ký?
Trước con có 50 cân, bây giờ con được 55 cân. Con lên được 5 cân. Thì con xin cộng đoàn với cha cầu nguyện cho con nhiều.
Trước làm nhà hàng sao rồi như thế nào kể mọi người nghe. Rồi sau đó con được Chúa đụng chạm, Chúa biến đổi, Chúa chữa lành, rồi con được thay đổi như nào, chia sẻ cho mọi người.
Con nói chung là đi làm nhà hàng vất vả lắm, không sung sướng đâu, suốt ngày chui trong bếp, khổ lắm. Con làm nổ dê.
Lẩu dê?
Nổ dê ở Hà Nội ạ. Và khổ lắm, vất vả lắm, ngày nào cũng đông khách hết, vất vả lắm. 12 giờ đêm, có hôm 2 giờ đêm mới được ngủ. Nhưng mà đêm nào con cũng đọc kinh lần hạt nồng thương xót Chúa. Ngày đấy thì con chưa ấy đâu, nhưng mà con lần chuối mân côi á. Ngày nào con cũng lần ấy. Con bị bệnh 15 này, nhưng mà nhiều lúc con cũng rất là thất vọng ấy. Nhưng mà con cũng chưa thánh thần tác động con. Là con cũng giữ được mạng sống của mình đến ngày hôm nay đấy. Không có thì nhiều lúc thì con cũng tìm đến cái chết đấy.
Muốn đi tìm cái chết.
Vâng.
Người chết chưa? Hả? Chết chưa?
Con chưa.
Rồi chị là mẹ hả? Chị lên đây kể cho mọi người nghe coi con của chị nó được Chúa cứu chữa như thế nào.
con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, lạy cha. Con chào cha, chào cộng đoàn. Vâng. À, trước khi là con cũng thưa cộng đoàn là con ở nhà đang là con cũng đi lên làm nhà hàng xong một thời gian thì được tạ ơn Chúa thì Hạnh mang lời Chúa về. Thì Hạnh dạy con học lời Chúa mê làm lòng thương xót. Thì Chúa ban cho con từ đấy thì đi là con xin con kể từ đầu ạ. Đầu tiên thì con đi cấp bệnh viện thì con bệnh viện là bệnh viện Giả Về ạ. Bệnh viện Giả Về thì lúc đấy là được ngày hôm trước ngày hôm sau là con về ăn cưới thì con bảo rằng là con ơi, con ở nhà thôi, hôm nay là dì Hạnh về đây đấy. Dì Hạnh mang lời Chúa về đấy thì con ở nhà thì con là không ở. Thế lúc con ngần ngừ con cứ đi thế là bảo con ơi, thế con ở nhà hãng, thế là con ở nhà, thế là cả chiều là con thì dẫn con vào chỗ dì Hạnh, là dì Hạnh bắt đầu con học lời Chúa, xong về ra là được hôm sau thì con trả lời với con là mẹ ơi, thôi tốt nhất là mẹ đừng hy vọng con đi tìm cuộc sống của con đây, thế là con cứ đi nghe lời Chúa mới lại học lời Chúa mới làm lòng thương xót đi theo dì Hạnh để lấy Chúa cất bệnh cất tật cho con ạ. Vâng, còn con trước là con cũng nghĩ về con đường cùng, con muốn đi tự tử mua thuốc chẳng hạn, nhưng mà Chúa ban cho con cũng không dám làm.
Vâng, mua thuốc tự tử
rồi. Dạ vâng ạ. Vâng, nhưng mà con cũng tạ ơn Chúa tạ ơn cha này để Chúa ban về lời Chúa là thì con nghe từ đấy thì đi con cũng học lời Chúa. Con vào đây Chúa ban cho con còn bệnh tật con khỏi, con lên cân ạ. Dạ vâng. Con thưa cha mẹ tất cả cộng đoàn, nhà con thì túng thiếu lắm. Chính bản thân con tức là vâng chính bản thân con ấy, tức là đi con cũng đi bệnh viện, thế nhưng mà người ta khám tự nhiên là con xin phép cha, xin phép cộng đoàn, tức là trong người con tự nhiên máu nó cứ chảy ra, chảy máu trong người ra thì người ta bảo thì bệnh này là cái bệnh ung mà chị mà chạm vào dao kém thì chị chết, chị không còn sống. Vâng, mới lại con nhiều bệnh lắm, con năm thứ bệnh cơ, mới cả áp huyết cao, mới gai cột sống. Vâng, mới lại cả đường ruột mới bệnh ung ạ.
Ung gì?
Vâng, ung thư ạ.
Ung thư.
Vâng, xong thế là ung thư dạ đường, cái đường dạ con nhỉ.
Ung thư dạ con.
Vâng, thế là con đi ra ngoài để khám thì người ta cứ bảo rằng là chị mà đụng dao kém là chị chết, thì mà hoàn cảnh gia đình nhà con cũng không có. Vâng, con cũng tạ ơn Chúa, Chúa ban cho dì Hạnh từ lúc mang lời Chúa về là Chúa, mẹ con là con học lời Chúa, mẹ mẹ con hàng ngày mẹ con làm lòng thương xót Chúa. Thì con chỉ bảo Chúa ơi, bây giờ con chả biết làm thế nào, bây giờ hoàn cảnh con chả có tiền mà của mọi sự con xin dâng, thưa mấy cha cộng đoàn là trước này con cứ mải mê đi làm là con không nghĩ đến Chúa, con bỏ Chúa, con không nghĩ đến Chúa. Từ khi được tạ ơn Chúa, bỏ Chúa con cũng từ con bỏ lâu lắm rồi, bây giờ con mới đi theo Chúa khoảng độ 1-2 năm nay thôi ạ. Còn con bỏ Chúa lâu lắm rồi, từ khi con có bệnh con mới lại đi đến với Chúa đấy ạ. Còn trước là con khỏe mạnh, con không nghĩ gì đâu ạ, con không đến với Chúa nữa. Dạ vâng, xong là
con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 55 rồi ạ.
Con tên gì?
Con tên là Sô ạ.
Sô. Vâng. Mấy chồng mấy con?
Dạ con chưa. Thưa cha với cộng đoàn là tức là con chú ban cho con là được 3 cháu trai 1 cháu gái. Vâng, thì bây giờ 2 cháu trai này mấy con là con đi vào đây theo thì Hạnh học lời Chúa. Vâng, mấy còn con nhà con thì đi bán xôi ở chỗ khác, nhưng mà từ khi con hỏi nhà con thì nhà con mà thôi đi theo Chúa, cứ mọi sự cầu nguyện xin Chúa cất bệnh cất tật đi cho. Còn bây giờ hoàn cảnh mình không có tiền. Có tiền đâu mà chữa, con chỉ có miếng đất từ nhà kia và tới đây thôi chạ, miếng đất mà con đi bán cũng không đủ, mà con vay tiền cũng không đủ. Thế là con cũng mà Chúa ơi, bây giờ con không biết làm thế nào đây, thì Chúa Chúa làm thế nào mà bây giờ Chúa cho con được gặp Chúa mà cho con được khỏi hết các bệnh. Con thì trước con không biết cầu nguyện là gì đâu ạ. Vâng, thế là con mới bảo con ơi, thế bây giờ con mọi sự con dâng hết cho Chúa đi. Thế là con bảo vâng mẹ ơi, con cũng xin dâng hết cuộc đời con cho Chúa. Vâng. Con cũng mẹ ơi, con xin dâng hết cuộc đời con cho Chúa. Thế là Chúa ban cho con bây giờ con thưa cha thưa cộng đoàn, tức là bây giờ nguyên cái bệnh của con ấy, Chúa ban cho con là khỏi hết các bệnh, con không còn bệnh gì. Nhưng mà con bây giờ Chúa ban cho con cũng khỏi hết các bệnh mà con lại lên cân đấy ạ. Dạ vâng ạ. Con dạ vâng, cảm ơn cha ạ.
Không, bây giờ Vậy con quyết định đi tu hay là lập gia đình hay là vậy quyết định?
Con quyết định rồi, cuộc đời của con ấy thì mình chả sống bao lâu, nhưng mà con quyết định ấy, con sẽ đi tu, nhưng mà con đi tu dòng đời, không đi
tu dòng gì?
Tu dòng đời á.
Dòng đời.
Nhưng mà con không lấy vợ á. Bởi vì lấy vợ khổ lắm, từ rất ngày. Đúng mày rồi, không nghe lời nó lại gõ đầu thì rất ngày cãi nhau. Đây là con quyết định con không lấy vợ á. Nhưng mà thật sự
có người yêu chưa?
Con chưa.
Có yêu ai bao giờ chưa?
Có.
Mấy cuộc tình bắt vai rồi? Mấy cuộc tình bắt vai?
Hai ạ. Cái bệnh của con ấy, thì con bị bệnh 15 năm ấy, nhưng mà nói chung là nhiều lúc con thất vọng ấy, nhưng mà chưa bao giờ gia đình nhà con ấy, mình lại tư tưởng của con chưa bao giờ đi xem bói hết á. Bởi vì mình đi xem bói là mình bỏ đạo ấy, là mình mất gốc đạo ấy, nên là con kể cả dù chết đau đớn đến mấy nhưng mà không bao giờ con đi xem bói.
Mình đi xem gì thôi.
Dạ.
Đi xem gì?
Con
chấm lễ đó. Rồi, cho một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Chúng ta thấy là Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra qua những câu chuyện rất là mộc mạc, rất là đơn sơ. Con vậy đấy, con này đấy, con đồng ký đấy, đấy. Anh nghĩ đấy, nhưng mà lại thấy vinh quang của Chúa ở đấy. Vinh quang của Chúa đấy, con vậy đấy, con đồng ký đấy, vân vân đấy. Thì mình mới thấy được là Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra nhiều khi nơi những con người rất là mộc mạc như thế, rất là quê mùa như thế. Và có khi Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra, như là chị nói, lúc mà con khỏe, con đâu có biết đến Chúa. Con bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi, con khỏe không biết đến Chúa. Lúc mà Chúa cho 5 căn bệnh ấy, người cứ máu cứ tuôn ra như vậy đó. Bác sĩ bảo là đụng vào dao kéo, đụng vào là chết đấy. Thì lúc đó có khi Chúa lại tỏ vinh quang của Chúa ra, để mình nhận ra Chúa nơi những cái căn bệnh của mình, nơi những cái tai nạn mình gặp gỡ, nơi những khó khăn, nơi những thử thách, hoặc có khi nơi những thất bại của mình. Có khi hai người đang yêu nhau cứ chỉ thấy vinh quang của nhau thôi, nhưng khi mà nó bỏ cái rồi đó là mới quay về với Chúa, có không? Người ta lại bỏ trời Chúa ơi, rồi lúc đó mới con quỳ lạy Chúa trên trời. Lấy người con yêu hay lấy người yêu con?
Lấy người con yêu.
Hả?
Con yêu.
Tại sao chị lấy người con yêu mà lấy người yêu con?
Tại vì người ta yêu mình thì mình phải yêu lại, giống như Chúa phán.
Chúa thôi. Đâu dám đâu. Rồi còn anh được Chúa cho được cả biết Chúa như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người để cho người thấy được vinh quang của Chúa. Vinh quang của Chúa vừa tỏ ra nơi hai mẹ con ở dưới miền quê, còn anh, vinh quang Chúa tỏ ra cho anh được nhận biết Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Tôi xin chia sẻ với cộng đoàn.
Tên gì anh, tên gì?
Thưa cha, con là tên Thạnh.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 60 tuổi.
Con ở đâu?
Dạ, con ở Sài Gòn này. Và hiện giờ con đang ở bên Mỹ.
Tiểu bang nào?
Dạ, tiểu bang Idaho.
Vâng, rồi anh được biết Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là người ngoại đạo, nhưng mà khi con gặp bà xã con về Việt Nam á, là bà xã tôi con là người đạo. Thì chuyện gặp nhau là kết bạn thôi. Nhưng mà con cảm thấy rằng nếu mà con kết bạn với vợ con á, là hai người cùng phải chung một chí hướng mới có thể sống với nhau được. Không thể nào một người người ngoại đạo, một người có đạo mà một người có đạo mà chở một người ngoại đạo đi đi chùa mà ngồi ở ngoài chờ là không thể được. Thì cái chuyện đó con tự nguyện đến với Chúa thôi. Thì mà chính vì cái mục đích đó thì vợ con mới chấp nhận lấy con. Chính xác là điều đó, thì cho nên ngày hôm nay con mới được cái diễm phúc là con ở sống bên Mỹ. Và có một điều con cũng xin chia sẻ là có một ngày mà con đi về Mỹ, con đem hai cái thánh giá về Mỹ. Hai thánh giá to. Thì con lên tới phi trường, thì phi trường qua hai cái máy rồi, thì nó cho qua máy rồi. Nhưng mà ngày hôm đó tại sao nó có một cái bàn kiểm tra cuối cùng ở trong nữa? Thì con không hiểu, hồi đó giờ con đi chưa gặp cái trường hợp đó. Thì nó không cho con đem hai cái thánh giá đó đi. Còn chẳng biết làm sao hơn. Còn chị nói: Chúa ơi, con đưa hai cái thánh giá này để thờ lại Chúa, thì xin Chúa cho con mang đi. Thì khi nó kiểm tra rồi, nó nói: thôi được rồi, để tôi cho anh đem đi. Thì cái điều tội nguyện của con được đem hai cái thánh giá về con thờ bên nhà. Cái điều đó là con rất là hạnh phúc. Đó là cái lời chia sẻ của tôi.
Rồi anh cho biết là vì quen chị ấy rồi anh trở lại, anh gặp gỡ Chúa rồi. Vì cái cảm nghiệm của anh là anh, cá nhân của anh thấy Chúa như thế nào? Cảm nghiệm được về Chúa như thế nào?
Con lúc nào cũng cầu nguyện và tin tưởng. Thì lúc nào con cũng xin Chúa giữ con, để đừng cho con, cho con lúc nào cũng mãi mãi ở bên Chúa. Và khi nào con đi lễ thì con cũng cầu nguyện là cho con được theo bước chân Chúa. Chứ vợ chồng con và cùng tất cả mọi người đều được, trên thế giới đều được theo bước chân Chúa. Cái điều đó là con cầu nguyện hàng tuần.
Hallelujah. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái lời cầu nguyện xin cho mọi người cùng được theo chân Chúa, đó là lời cầu nguyện mà mình vẫn xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đấy thưa anh chị em, mình cầu nguyện cho toàn thế giới, cho mọi người được theo chân Chúa, được nhận biết Chúa, có nghĩa là mình cầu nguyện cho vinh quang Chúa được tỏ rạng. Và đó cũng là lời cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Đấy ông chị em đấy không? Khi mình cầu nguyện đọc Kinh Lạy Cha vậy, có thấy là mình đang cầu nguyện là xin cho chúng con nguyện cho danh Cha cả sáng, có nghĩa là cho vinh quang Chúa được tỏ hiện trên trần gian này, cho mọi người được theo Chúa, cho mọi người được nhận biết Chúa. Cầu nguyện với tất cả cái lòng tha thiết khao khát như vậy, chứ không phải chỉ đọc thuộc lòng. Có đôi khi mình đọc Kinh Lạy Cha quen quá mình không để ý cái đó. Đó, xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, có nghĩa là xin cho mọi người trên thế giới này được nhận biết Chúa là Cha, để cho vinh quang của Chúa được tỏ hiện, để cho mọi người đều đón nhận lòng thương xót của Chúa, và xin Cha thương xót tất cả chúng con và toàn thế giới này. Và Chúa Giêsu nói rằng: ta khao khát, ta mong muốn rằng cho toàn thế giới này, cho nhân loại này, cho mỗi một người đều đón nhận lòng thương xót của ta, của Cha, để họ được cứu độ. Ta không muốn bỏ bất cứ một ai, ta không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Không muốn, Chúa không hề muốn trừng phạt ai, Chúa không hề muốn ai phải sa hỏa ngục, Chúa không hề muốn ai mất sự sống đời đời, Chúa không hề muốn ai mất linh hồn, trừ khi chính họ nhất định không đón nhận lòng thương xót của Chúa, trừ khi chính họ muốn trầm luân thì mới phải trầm luân mà thôi. Cho nên càng nhiều người nhận biết Chúa bao nhiêu thì vinh quang Chúa càng tỏ rạng bấy nhiêu. Và nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta, khi mình mừng lễ lá, khi mình rước Chúa, mình cùng với người Do Thái hân hoan nhảy múa, cầm cành lá và phất lên, trải áo xuống đường, mình chúc tụng, mình ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến, thì mình không chỉ dừng lại ở chỗ nhảy nhót ca múa tưng bừng hân hoan trong ngày lễ lá mà thôi, mà cả cuộc đời của mình, cả cuộc sống của mình, của mỗi người phải trở thành những lời chúc tụng, lời ngợi khen, lời tôn vinh Chúa, và biểu hiện qua ánh mắt, qua nụ cười, qua khuôn mặt của mình, qua cách sống của mình, qua cái thái độ, qua cử chỉ của mình. Người ta sẽ thấy được rằng: ô, đây là những người tôn vinh chúc tụng Chúa, thấy vinh quang Chúa tỏ hiện họ đến. Thí dụ này mà có anh chị em nào mà ở nước ngoài mà không công giáo mà đến, mà chị lên đi chia sẻ được không? Đấy. Rồi chúng ta cho một phần khó tay gặp gỡ người chị em này. Lúc nãy là một người công giáo trở về với Chúa, còn đây là một người chính cống chưa công giáo, đúng không?
Chưa bao giờ
để tội. Rồi,
dạ vâng.
Con chia sẻ cho mọi người,
dạ.
Con tên là gì? Ở đâu?
Con tên là Trinh, con ở California, sau đó là con về New Mexico. Ừ. Thì một ngày đó con
là đạo, theo đạo gì đã?
Dạ, mẹ con theo đạo Phật. Thì con không biết hồi nhỏ con học Regina Basis. Thành ra con tên là Chúa. Nhưng mà con tên là tên để trong lòng thôi. Chứ con không có nói trong gia đình, tự vì mẹ con là đạo Phật. Có một điều á, hồi nhỏ con đi vượt biên, con đi có một mình thôi, cái này là sự thật. Nhưng mà con nghĩ á, là những cái gì tâm niệm của con muốn đi trình bày hết cho mọi người nghe là sự thật. Con đi vượt biên không không có ai người nhà không có ai ấy hết, mà lúc đó con còn nhỏ, nhớ con ở dưới Vĩnh Long á. Rồi xong thì nói đúng ra con cũng biết được mấy thứ tiếng thì mọi người cũng thương. Cái xong rồi á, cái bữa đó là con làm hàng đá, thì hàng đá ở trong tù đâu có cái gì, cái con mới lấy là giấy bao á, con bao con ấy là con làm hàng đá. Cái ngồi đó thì kế bên con á có cái chị đó, chị lớn, chị biệt giam là tại vì chị giết người. Cái chị nói con á, mày làm gì vậy? Con nói con làm hàng đá. Nói làm hàng đá làm gì? Tôi muốn cầu xin ơn trên Đức Mẹ cho tôi được đi, nhưng mà tôi không biết đi đâu, miễn đừng có trở về nữa, đừng có đi cùng, đi đâu cũng được,
miễn đừng đi tù.
Đúng. Nhưng mà con nói trong lòng con rồi, một á là chết để tìm tự do thì con sẽ chọn. Còn nếu mà sống mà không có ngày mai, giống như là mình ở trong một khu tối, thì thôi để con chọn cái đường chết. Thì con làm hang đá, con chỉ nói như vậy thôi. Thì cái này sự thật luôn. Đúng ngày 23 Tết đó, thì thường thường ở tù là 23 là
3, 12.
Dạ, đúng rồi, gần Tết. Thì là tự nhiên cái bà giám thị bà sách lên, bà kêu tên tộc con ra. Thì thường thường tụi con hay láo lắm, hay thổi ống khóa lận cho tù vô cho nhiều vui. Nhưng mà bữa đó tự nhiên kêu tên con, cái mấy người nói trời ơi, mày được tự do, mày được tự do. Cái xong cái con không biết gì đâu. Thì có cái bà mà đi chung á, thì bà nói mày bị đòn, mày đừng có khai đi, rồi A Phò trời cho mày có người connect cho mày đi luôn, nhưng mà mày đừng có về đây. Thì con nói dạ. Xong thì là lúc đó thì con xin, thật sự á con xin rồi, nhưng mà con cũng không mong gì hết, tự vì mình đâu có gì đâu. Thì 23 Tết cái bà vô, cái bà nói mày được tự do rồi. Cái thì con đi ra tự do thì đồ đạc con không có gì hết. Cái xong cái chiếc đũa con ăn á, thì cái chị lớn đó, chị là người Công giáo, chị mới nói tao không biết tại sao mày có một cái gì hay lắm á. Cái con nói cái gì? Thì từ gì á, con hay nói á, thi tỷ, mặc dù là con không, con là người ngoại đạo, nhưng mà người nào ăn hiếp con á, con chỉ nói vậy nè, không phải á tao sợ mày, mà tao chỉ á cầu nguyện cho mày là vì sao? Mày xấu với tao, tao tốt với mày. Nếu á, mà mày xấu với tao như vậy, mày ăn hiếp tao như vậy á, thì tao nhịn mày, không phải là tao ngu. Tự vì mày đánh tao một bạt tai, tao đánh là mày một bạt tai á, thì mày nghĩ là tao với mày quề. Mà mày đánh tao một bạt tai, tao không đánh mày một bạt tai, cái đó là điều mày phải suy nghĩ. Thôi tao cầu nguyện cho mày, chúc mày may mắn. Thì thật sự đó, hồi nhỏ đó, con nghe mấy sơ nói, con học sơ rồi con thấy như vậy, thì con có niềm tin riêng của con. Thì 23 Tết kêu con về, thì trên kêu con về, rồi con ở Vĩnh Long, rồi con cứ như thế mà con cứ sống. Rồi con trôi lên tới Phước Tỉnh, là con đi xà lan đi Phước Tỉnh đi ra. Thì thật sự hôm đó có cha ở nhà thờ ở Phước Tỉnh nữa, thì ai cũng bệnh hết trơn, bệnh chết quăng ở dưới biển. Cái tới cuối cùng cái bà Tàu mới chết kế bên con á, thì là hỏi nếu mà Tàu vớt á mà thấy mắt mình đỏ đồ này kia bệnh á, người ta sợ lây, người ta không muốn vớt mình. Hỏi tới con nói con mạnh nhưng mà con muốn xỉu rồi, là tại nằm kế bên bà đó bà chết mà. Thì thực sự á, mỗi lần con như vậy á, cái này con nói thật, mỗi lần mà con bất cứ một chuyện gì xảy ra là con cứ kêu Đức Mẹ bề trên, con xin, con nói con là người ngoại đạo, nếu mà nhận con á thì cho con đi tới nơi về tới chốn, con không muốn trở về đó, trời có gì đó thì giúp đỡ cho con, chỉ đường con đi. Cái đó là sự thật luôn. Thì con được đi rồi, con qua Nhật xong rồi con đi qua Mỹ. Cái điều vui nhất á, con đi qua Mỹ á là con cũng không có ai hết. Thì trong cái hội nhà thờ, hội Catholic, thì ngày nào con cũng chùi cái chỗ mà người ta làm lễ cha mát. So, hơn chùi lao vậy nè, đặng đợi tại vì còn nhỏ, xong đợi người ta đáp á, cái xong cái chùi tức quá, không con biết tiếng Pháp, con biết tiếng Tàu chút đỉnh, nhưng mà con không có biết tiếng Mỹ. Xong con chùi con tức quá, con ngó
tức
là tại vì á, người ta nói mà mình không có hiểu. Tức là nói mà không có hiểu, cái gì cũng không có hiểu hết. Con muốn cũng như là con muốn đi chỗ khác, là tại vì con ở Nhật, con nói tiếng Nhật được. Mà bây giờ về đó con không có biết làm sao. Cái xong rồi con chùi, con nhìn lên Chúa, con quỳ xuống. Con nói: Chúa đưa con qua đây, giờ Chúa phải dạy con tiếng Anh đó nha. Con không có biết đâu nha. Cái đó còn nói thiệt. Cái này thật sự luôn á. Cái này Chúa đưa con qua đây là giờ Chúa phải dạy con tiếng Anh đó. Bây giờ con tức quá rồi. Muốn không đưa con đồ ăn, hỏi mày muốn cái gì, muốn ăn đũa hay ăn muỗng. Con không biết trả lời cái nào hết. Tự vì đâu có biết chữ đũa muỗng là cái gì đâu. Thôi không ăn. Vậy cái cho nó xong đúng không? Con ra con tức con khóc đúng không? Thì ngày nào con cũng chùi vậy đó, ở trong nhà thờ để đợi. Con cũng ngó lên thẳng luôn. Con nói: Giờ Chúa đưa con qua đây thì Chúa có trách nhiệm phải dạy con tiếng Anh nữa nha. Không dạy con á là con bỏ con đi về đó. Thì thật sự con qua Mỹ chỉ công vòng 2 năm thôi. Con không đi học một chữ nào hết trơn á, không học một chữ nào. Tại nhớ nhà quá đi chịu không có nổi. Không có biết tương lai mình đi về đâu hết, nhưng mà cũng thôi cũng được đi. Nhưng mà không có tiếng Anh tức đúng không? Cái con nói thiệt á, không ai chỉ ai dạy hết. Đêm nằm con nghĩ thôi bây giờ mình lấy cuốn sách mình đọc đại đi. Một ngày chỉ nhập vô 3 tiếng thôi. Nếu mà 3 tiếng đó mà mình nói được á thì 10 ngày nó 30 tiếng phải không? Thì con lấy cái cuốn sách đó, nó có cái tape recording, mà cái giọng đó là cái giọng England, phải không? Cái giọng ở trong tape recording hồi xưa đó là không có kiểu mà translation nào. So I have the accent like British, phải không? Thì nghe như vậy cứ nói. Cái bữa mà gặp ông cha cái xong cái gặp ông cha cái nói: Cha, how do you doing sir? What's your name? Cái ông nói: Mày học hồi nào vậy? Cái xong cái ông hỏi: Where do you learn from the school? Nói: No, I haven't learned. Đó rồi. He teach me. Là con chỉ Chúa. Con nói: That guy he teach me. Đó. Thì sau đó là con lớn lên thì nó nhập rất là lẹ. Con nói tiếng Anh đó là ai cũng nghĩ tới mày.
Nhập ma nhập hay gì nhập?
Đâu có ma nhập. Tức là tiếng Anh nó tự động. Con học 1 con hiểu 10. Không, cái đó sự thật luôn. Bởi vậy sau này á, con rất là hãnh diện. Nói thật con rất là hãnh diện. Con đi làm technician. Con làm cho Hill Aircraft. I work for Hill Aircraft. Yeah. Con làm con là chuyên gia sửa về cái black box. Mỗi lần mà máy bay rớt á là con coi cái black box đó, là cái information đó ở trong
tức
cái
quá,
black box.
Không hiểu, tức quá không hiểu.
Đúng rồi.
Để người ta thu lại tin tức.
Yeah. Yeah. Con là expert, đúng không? Là không cần giấy tờ, I don't need no blueprint, không cần giấy tờ thì con làm cho Hill Aircraft. Thì á có cái bà list của con, bà hỏi: Tại sao tiếng Anh mà giỏi hơn mấy người Việt Nam, mấy ông pilot á qua bển mà tiếng Anh rất là rè, còn mày á tại sao mày giỏi, bộ mày sanh trưởng ở đây? Con nói: Không, tôi nói thiệt cho bà biết á, bà Công giáo hay là người gì vậy? Cái bà nói vậy chứ, tao là Christian, là tin lành, đúng không? So con nói: Tao không có care mày đạo gì, nhưng mà theo tao nghĩ á, cha chỉ có một cha thôi. Ok. So bà nói: Tại sao mày nói vậy? Tao nói: Tự vì tao á là đạo Phật. Bây giờ tao với mày không có discuss gì bên Mỹ, là không, mình làm việc mình không có discuss gì, mình không có được nói chuyện đạo này đạo kia, cái đó là không có được. Nhưng bà hỏi thì tôi mới nói là cái lý do của tao á là Jesus he teach me. Ha. Nói là Chúa chỉ tao. Bây giờ bà nói: Vậy á hả? Thiệt, tao nói thiệt cho mày biết. Tao thề với mày một câu mà thiệt, trên ngay Chúa, tôi không có đi học được 3 ngày nữa, tôi nhớ nhau quá. Thì chịu không có nổi. Cứ không thì ngày nào tôi cũng ngó lên vậy đó, tôi xin thôi. Thì bà mới nói là: Ờ vậy mày bây giờ mày nói cho tao nghe lý do gì. Nói: Tao cắt nghĩa cho mày nghe cái câu này mày nhớ nha. Cha chỉ có một cha, mà tại cha có con nhiều quá đi, con mới sanh ra gia đình. Thành ra đó, cha chỉ có một cha, thành ra cái đạo này á là chỉ có một đạo, là tao hồi nhỏ lớn tao chỉ có biết á Jesus Christ, a Catholic, where tao come from là tao chỉ biết má tao là Buddha. Nhưng mà tao chỉ cứ nghĩ như vậy. Bây giờ tao hỏi mày, mỗi một lần mày té đó mày kêu cái gì? Oh my God. Đúng không? Mỗi một lần mày mercy, tức là cái lúc mà tận cùng bằng số, mày kêu ai? Oh my God. Đúng không? Mày à, lúc nào cũng như vậy hết. Thì giờ mày nghĩ tao đạo Phật có bao giờ tao té oh Buddha. Đúng không? Thật sự tao tao không có phản đạo tao, tao không có bán rẻ đạo tao. Nhưng mà đó là sự thật. Cái bạn ấy mày nói rất là chí lý, very common sense. Đúng không? Rất là chí lý. Cái bạn nói vậy bây giờ mày cắt nghĩa cho tao nghe. Heaven and hell. Heaven là thiên đàng, hell là địa ngục. Thì nói thiệt cái này không biết ai nhập tôi nữa, nhưng mà tôi chỉ nói thiệt thôi những gì tôi nghĩ. Nhưng mà có nhiều người bên công giáo bên đó đó, họ nói đó, con Trinh đó, nó có một cái niềm tin rất là mạnh. Đúng không? Tự nhiên trả lời, con trả lời thật sự luôn đó. Con nói lúc mày khóc á là hell, mà lúc mày cười á là heaven. À, lúc cười là thiên đàng, mà lúc khóc là hell. Bà hỏi vậy chứ, vậy chứ bây giờ nếu mà mày, nếu mày khóc thì nói, bà nói tao cười, cười khổ cũng là như thế nào? Tại cái cười khổ của mày á là mày sẽ nhớ suốt đời. Tự vì mày quá đau khổ rồi, nước mắt mày không còn nữa, thì lúc mày cười cái đó đó, mày sẽ nhớ suốt đời. Nhớ suốt đời cái đó là cái gì? Cái đó là lúc mày đau khổ. Con nói vậy đúng không cha? Còn nếu á mà lúc mày cười sung sướng á là mày sẽ quên. Giờ em nói có đúng không mấy anh chị? Dạ, cảm ơn. Nhưng mà bây giờ bây giờ đó, tao nói cho mày biết á là tao theo tao ý nghĩ tao như vậy, bởi vậy tao qua đây tao không có cha mẹ. Cái người mà gai đó tao nhất á, cái người gai gai guideline for me là cái trợ, không cái người chỉ dẫn à. Đúng đúng chỉ dẫn ha. Cái người chỉ dẫn và hướng dẫn cho tao á là chỉ có Chúa Giêsu. Tự vì mỗi lần mà tao làm cái chuyện gì quấy á, tao ra tao đứng. Tự vì tôi lái xe đó, tôi không có nói. Tự vì bên đó nếu mà mình nói về Chúa nhiều quá, một người người ta nói mình sai cồn, đúng không?
Tâm thần,
đúng không? Nói điên gì đạo, đúng không? Thành ra mình yên lặng lắm. Mình chạy thẳng ra ngoài freeway, mình hét lên một cái: cha ơi, Chúa ơi, gác nhà, ngồi xuống tịnh lại. Ông chỉ tôi đi, giờ tôi phải làm gì à? Tôi tức quá rồi, ông chỉ tôi đi, đúng không? Tại vì cái gì cũng một mình thôi, thì ông sẽ chỉ. Ông tự động mình không có nghe được, thực sự mình không có nghe. Nhưng mà somehow trong lòng mình, thí dụ giờ tôi tức anh này nha, nhất định tôi phải trả thù á, tôi trả thù đó nha, chết á. Nhưng mà trước khi tôi trả thù á, thì tôi ra tôi hỏi trước, cái này tôi nói thật, tôi ra tôi hỏi trước. Tôi hỏi vậy chứ bây giờ cái người đó có nên là phải trả thù vậy không? Tự động cứ tự nhiên cái lòng tôi á hết à, nó không còn gì nữa hết á. Cứ nghe cái câu, nghĩa là mày cứ để đó đi, sẽ có người lo. Cái câu Việt Nam con mới học này nghe cha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn à, đúng không? À, thành ra con nhớ như vậy đó. Con dòng trở về, con không có còn gì giận hờn nữa hết. Thật sự mà nói, hay là con nói á, con không phải là truyền đạo, con không dám giật cái chóp của cha nha. Nhưng mà cái này là em nói thiệt, em nói thiệt đó. Em rất là tin, em tin từ tới cái bệnh của em. Em có cái bệnh là vô là bác sĩ chê rồi. Bác sĩ nói á, mày mà tới đây chỉ chậm một chút xíu nữa thôi là goodbye. Mà em có một mình thôi nha, em vô em nằm. Trước khi em lên bằng mổ đó, cũng đây là thật luôn, em lên bằng mổ đó, em nói ông cho tôi một giây thôi. Ông mới nói tới giờ rồi, ông cứ tiêm thuốc mê mà em cứ tỉnh vậy nè. Cái bà thuốc mê lại nói trời ơi, nãy giờ mà nó còn chưa nhúc nhích vậy, nó còn tỉnh bơ à. Cái xong con hồi không biết tại sao bây giờ mình phải xin sao. Trước khi mình chết á là mình chỉ xin cái tội lỗi gì mình đó cho tha thứ mình đi. Còn nếu mình sống mình phải làm những cái điều gì Chúa bước đi thì mình bước một chút xíu cũng đỡ lắm, đúng không? Thành ra con nghĩ vậy. Con nói cho con một chút xíu thôi. Cái ổng nói thôi thì trên bằng mổ nó gài mình lại hết vậy nè. Cái xong cái ổng tháo em ra, cái em quỳ là em xin. Thì em nói à, nếu mà hồi nhỏ tới lớn con chỉ xin Đức Mẹ với Chúa thôi, con là người ngoại đạo, nếu mà Đức Mẹ với Chúa đó cho con sống á, thì nhất phát là con phải sống, là sống thật, sống mạnh khỏe, sống không có gì hết. Còn nếu cho con chết ngay bây giờ, tại vì sẵn đây nó đi tiêm con ngủ luôn cho nó sướng, chứ đừng hành hạ con nữa, là em bị ung thư tử cung đó. Thì nói như vậy rồi, cái xong cái con vừa khấn xong con nói là thật sự á, hồi nhỏ tới lớn, con lớn lên tới bây giờ con biết con không phải là người tốt, nhưng mà nếu mà lỗi làm người á, con có cũng một phần nhưng mà không quá đáng, thì thôi ngay đây, một là tha thứ, hai là vĩnh biệt luôn cũng được. Con nói như vậy. Không, cái này con nói thiệt, đây là cái tâm niệm con á, là con muốn mọi người phải biết đó là sự thật, nếu mình tin là sẽ được. Thì con dạy, con ngồi dạy con gái xong thì á, con nói như vậy, con làm dấu nha, con không biết làm dấu mà con làm dấu xong ha, là con nằm xuống. Bác sĩ lại nói, nè bây giờ một mũi nữa nghe, mày khao 1 tới 10. Cái con nói được, mở có 2-3 con ngủ mất tiêu luôn. Thì bác sĩ nói con phải nằm trong nhà thương đúng 1 tuần lễ con mới được. Nói thiệt mấy cô mấy gì đó, cái lúc mà con nằm đó, cái lúc mà lúc con vô bệnh đó, con giống một bà cụ 80 tuổi, tại máu nó ra 1 tháng trời không còn một cái gì nữa hết. Con nằm đó tả, phải thay tả cho con đó. Nhưng mà sau khi giải phẫu xong rồi đó, con bạn con nó vô, nó nói ông bác sĩ bây giờ con còn giữ một cái thơ, ông nói mày là một bệnh nhân miracle. Nghĩa là 24 tiếng đồng hồ con đứng dậy đi nhưng không có chuyện gì. Bà y tá bà nói hả, tức là da con thẳng lại hết trơn, không có một chuyện gì hết. Cho tới ngày nay con mới về đây á, con bị infection bladder, bị nhiễm trùng đãi thôi. Giải phẫu 13-14 năm con không uống một viên thuốc luôn, con tập yoga con tự, rồi ngày nào á con cũng xin, con làm chuyện gì con cũng xin hết. Nhưng mà con noi gương Chúa, con làm 10 đồng con không thể nào con cho hết được, cái đó sự thật là đời sống, nhưng con sẽ nhường lại 2 đồng. Thì cái đó cha cũng biết rồi, con nhường lại 2 đồng, con không cần biết con phải làm việc gì, con không cần biết, nhường 2 đồng đó là con để theo gương của Chúa. Mặc dù con không có tiến tới, nhưng con nghĩ nếu Chúa cho con còn sống ngày nào, bề trên cho con còn sống ngày nào, con làm được có tiền 10 đồng, đóng hụi 2 đồng. Cái đó là không phải cái tiền mình mất đi, con biết. Cái tiền đó là trừ khi nào mình hoạn nạn đó, là sẽ có người, sẽ có bề trên giúp cho mình. Chuyện con miracle rất là nhiều. Thôi
con xin biết đến lòng chia sẻ về lòng thương xót Chúa, nhóm lòng thương xót Chúa ở con bên đó.
Dạ, bên đó thì tụi con ấy thì đi bên đó là cũng như bao nhiêu người, khi mà nói họ nói, cứ nhiều khi họ nói là tin như thế này tin như thế kia, tụi con vẫn một lòng. Chỉ có nói một câu thôi, nếu mình thương á, mình nói ai cũng nói được, thậm chí luôn cái câu mà tiếng Anh I love you, I love this, I love that, I love this, everything just love. But khi mà describe cái chữ yêu thương là gì, không ai nói diễn tả được. Trừ khi nào mình yêu thương thật sự, mình mới là có cái động mà mình làm được. Ai cũng vậy thôi. Thí tỷ như con bây giờ á, con không nói nhiều, con tâm huyết của con như vậy, mọi người đều như vậy hết, góp bàn tay bên đó là cũng như vậy luôn. Thành ra đó, con nghĩ á, tất cả mọi người, Chúa có nói là ngươi đến với ta là ta sẽ đến với ngươi. Nghĩ tới ta right there, không là nếu mà nghĩ tới là sẽ đây. Mấy anh mấy chị đừng có nghĩ là cái này tôi có nói thiệt, tôi có đem một tấm hình đó là sự thật. Bạn con nói có đưa cho cha không, con nói có, nói đó là sự thật, có một tấm hình mấy anh mấy chị không thấy tưởng tượng nổi, một tấm hình đúng là cái đó là thiên thần hay Chúa cha, những tấm hình đó ha, nè, sự thật luôn, ở này gia đình mà chụp thấy luôn. Thành ra đó mấy anh mấy chị, em nói thiệt là thương nhau nhiều hơn. Bởi vậy em bây giờ đó không có giống, nhìn dữ dằn lắm nhưng mà không có dám, thậm chí luôn cái ngày mà em ly dị chồng á, em đi xăm người, em xin ơn trên nó cho em có sức mạnh, em bỏ lên em xăm người á, em xăm cây thánh giá trước nè.
Trời ra đi nè.
Đó.
Quay hết đi, bà làm cái bên này bên đây.
Rồi xong nữa con.
Đó. Xăm cái thánh giá trước. Mẹ con từ. Mẹ con từ con. Mẹ con nói, tao là người đạo Phật, tại sao mày xăm người mà mày dám xăm cái cây thánh giá rồi đó. Con nói cho mẹ nghe, vì mẹ mà tất cả thế giới đều có chiến tranh hết trơn á, con không có thích. Không, cái đó là em nói thiệt. Là tự vì sao? Chúa đó là không có dạy mình anh chị này xấu, anh chị này, nếu mà thấy người xấu mình phải khuyên người ta lời tốt, chớ đâu mà chia ra như vậy. Bởi vậy Mỹ nó có một câu, it's religion if you believe it's true, it's a man make, it's not the truth. Những gì người như anh như chị làm ra một cái đạo không có đúng, trừ khi nào từ tổ tiên mình nói, từ đó tới giờ mình chỉ có biết á thì mới là đúng. Còn bây giờ tôi đi ra tôi nói bà xàm bà tú cái gì đó, tức là tôi tự bán cái linh hồn của tôi để tôi đi truyền ra, nếu mà đúng thì không nói gì đó là sai thì như thế nào, có như vậy thôi. Thật ra tôi á thì nói thiệt, tôi tới giờ này tôi cũng vẫn còn ngoại đạo nhưng tôi rất là tin. Bởi vậy tôi theo gương Chúa, hãy như cha tôi nói, có nhiều khi cha nói bây giờ con cha cầu xin cho con, cha con làm gì trên đó biết hết trơn à, cha khỏi cầu, con nói thiệt á. Có không cha?
Bây giờ Chúa nói là trước khi các con xin thì cha các con đã biết các con cần cái gì rồi. Cô này cô không có đạo mà cô toàn nói chuyện đạo, đúng không? Và cô, chúng ta thấy được vinh quang của Chúa tỏ hiện trong cái câu chuyện có vẻ giang hồ của cô ấy. Từ ngữ cũng là rất là số má đấy, phải không? Nói còn dám nói thiệt với Chúa nha, không vậy là có chuyện với tôi đó nha. mà mình thấy được rằng là một Thiên Chúa tỏ mình ra với nhiều cách khác nhau, mà trong nhiều cách đó ta thấy được vinh quang của Chúa. Ngay cả nơi con người mà vẫn nói giờ con là người ngoại đạo, nhưng mà thực sự ra ta thấy như chị nói là chỉ có một cha thôi, mà chúng ta đều là con cái của cha, là anh chị em với nhau hết, không có phân biệt gì cả. Và cái điều mà chị nhấn mạnh ở chúng tôi thấy đó là điểm mà bác ái. Tôi thấy có những cái chuyện rất là nhỏ, hận thù người này mà tính trả thù, mà trước khi trả thù còn đi hỏi ý kiến của cha, cha con thanh toán nó bằng cách nào đấy cha, mà ra về thì lòng mình nó nguội lại. Người công giáo mình có mấy người mà làm chuyện đó thưa anh chị em, đúng không ạ? Mình hận thù là chỉ có hận thù thôi, bỏ tha là nhất định không tha. Đây không, con hận là con sẽ trả thù, nhưng mà trước khi trả thù con hỏi ý kiến cha trên trời đó, con trả thù bằng cách nào chỉ cho con. Cha bảo tha cho nó đi con, vậy nó tha. Chứ còn mình nhiều khi mình nói rồi, xin cha tha chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, mình đọc kinh lạy cha rài rài mà mình không có thực hiện chuyện đó. Thì mình thấy được là ngày hôm nay chúng ta cùng với những người Do Thái phất lá mà tung hô Chúa, cùng với người Do Thái mà trải áo mà đón rước Chúa, thì xin cho chúng ta trải tấm lòng mình ra, không cần trải áo mà trải lòng mình ra. Như nãy giờ những con người vẫn trải lòng mình ra với Chúa, có chuyện gì cô ta cứ nói với Chúa, có chuyện cô ta cũng hỏi với Chúa, đó là trải lòng ra đó. Mà cô ta còn xác tín rằng mình chưa nói, con không xin gì đâu vì cha nói rằng cha biết hết rồi. Nhưng mà cha chỉ cần mình trải cái lòng mình ra, trải lòng mình ra với Chúa và trải lòng mình ra với anh chị em của mình, chẳng có che giấu đậy điểm gì cả, chẳng có màu mè khách sáo gì cả, chẳng có tô son điểm phấn gì cả, chẳng cần phải hoa hòe hoa lá gì cả, cứ đơn sơ, cứ hồn nhiên, cứ trải lòng mình ra với nhau, để cho lòng mình nó không còn bị lấn cấn, lòng mình nó không còn bị lợn cợn, lòng mình nó không còn bị có những cái muộn phiền mà nhiều năm nhiều tháng nó chất chồng, nó thành rêu phong, nó phủ mất rồi. Hãy trải lòng ra thưa anh chị em, và hãy nhận ra vinh quang của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, trong từng nơi mình sống, vinh quang của Chúa trong từng người anh chị em của mình, và hãy cho người khác thấy được vinh quang của Chúa qua cách sống của mình, qua con người của mình, hồn nhiên, đơn sơ, giản dị và cứ trải lòng ra. Lúc đó thì mỗi lần chúng ta hát hoan hô Chúa trên các tầng trời, mình hát với tất cả tấm lòng của mình, hát với tất cả sự hiểu biết của mình và hát với tất cả quyết tâm của mình là con sẽ làm cho vinh quang của Chúa tỏ hiện qua cách sống của con. Thánh, thánh, thánh.
Chúa là Thiên Chúa càng giáo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các
với con như là vì thẩm phán yêu thương.